Thưa quý bà và anh chị em, có một bài hát có lời mà chắc ai trong chúng ta cũng biết: sống ở đời cần có một tấm lòng. Và sau đó là câu hỏi: để làm gì em có biết không? Và câu trả lời là: để gió cuốn đi. Như vậy thì có tấm lòng để rồi gió cuốn đi mất, uổng phí hay sao? Tôi không nghĩ như thế. Mà để gió cuốn đi có thể là như hương thơm của một cuộc đời sống có một tấm lòng với người khác. Như hương thơm được gió cuốn đi khắp nơi cho mọi người được thưởng thức. Chúng ta còn có thể nói hơn thế nữa về Chúa Giêsu. Người đến trần gian này, người sống với con người chúng ta, sống với cuộc đời này, và người có một tấm lòng, mà không phải tấm lòng đơn giản, tấm lòng của con người mà thôi, tấm lòng của Thiên Chúa. Một tấm lòng mà như chúng ta thấy tin mừng kể là biết chạnh thương trước tất cả những nỗi niềm của con người, kể cả những nỗi niềm không đúng, không chính đáng, không trong sáng. Chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay chỉ là một trích đoạn ở trong tin mừng Thánh Matthew thôi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy ở đây tấm lòng của một người là sứ giả tin mừng cứu độ từ Thiên Chúa đến. Như chính các tông đồ tuyên xưng sau khi Chúa Giêsu đã làm cho bão tố yên lặng: Ngài thực là con Thiên Chúa. Chúng ta hãy từ từ để chúng ta điểm qua những gì Chúa Giêsu đã làm mà Thánh Matthew ghi lại trong bài tin mừng hôm nay. Khi dân chúng đã được ăn no nê, một câu ngắn gọn nhưng mà chúng ta biết cái bối cảnh trước đó là cái gì. Là một đám đông dân chúng bơ vơ vất vưởng như đoàn chiên không người chăn dắt. Và Chúa Giêsu và các môn đệ mặc dù là không có bánh, không có tiền đủ để mà cho họ ăn, nhưng sách thánh kể người chạnh lòng thương và người bảo các môn đệ phải làm cái gì cho họ ăn. Và chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra, người ta ăn no nê. Như vậy là trước cái đói, cái khát của con người thì Chúa Giêsu đã đáp ứng no thỏa mà còn dư đầy. Rồi Thánh Matthew kể tiếp: nhưng mà Chúa Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia của biển hồ. Tại sao lại vậy? Người lại thấy cái tấm lòng của người đó, cái sự nhạy bén của người đó, người thấy rằng có một mối nguy cho các tông đồ và cho cả dân chúng nữa, đó là dừng lại ở cái bánh vật chất. Người ta đang muốn tôn vinh Chúa Giêsu như một vị vua và cũng tôn vinh các môn đệ của người, và dân chúng tìm Chúa Giêsu bây giờ dừng lại ở chuyện ăn bánh no nê. Đấy là bả vinh hoa phú quý đời này. Chúa thấy như vậy và Chúa bảo các môn đệ xuống thuyền lánh xa cái bả vinh hoa phú quý mà dân chúng vô tình giăng ra cho Chúa Giêsu và các môn đệ. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều khi chúng ta xót thương là chúng ta nghĩ rằng mình phải đem lại một cái gì đó cụ thể cho người khác. Thí dụ như là bánh ăn, nước uống, thuốc men, tiền bạc, vân vân. Nhưng mà còn có một cái thương nữa đó, như là chúng ta vẫn nghe phải thương linh hồn nữa cơ, phải thương cái thương tinh thần nữa cơ. Và Chúa Giêsu nhạy bén, người thấy cái nguy cơ về tinh thần đối với các môn đệ và dân chúng. Cho nên người cũng như các môn đệ thì người bảo sang bên kia biển hồ, còn người thì đi lên núi một mình. Ở đó Chúa Giêsu làm cái gì? Thưa quý bà và anh chị em, cả ngày vất vả với dân chúng rồi, bây giờ Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Và sách thánh nói người cầu nguyện suốt đêm. Như vậy là người không chỉ nhạy bén với những cái vật chất cụ thể tự nhiên của con người, mà người còn nhạy bén cả với cái thiêng liêng nữa. Người cầu nguyện cho các môn đệ, người cầu nguyện cho dân chúng, và có thể người cũng cầu nguyện trong thân phận con người là cho chính mình, để người không rơi vào cái cạm bẫy của thế gian. Vinh hoa phú quý, sự tôn vinh tung hô của con người đời này. Thưa quý bà và anh chị em, Thánh Matthew kể tiếp: còn thuyền của các môn đệ thì ra giữa biển hồ, đang gặp sóng gió và các ông đang chống chọi vất vả. Chúa có biết điều đấy không? Người cầu nguyện, nhưng mà cái lòng của người đó vẫn dõi theo các môn đệ đang vất vả nhọc nhằn chống chọi với lại gió biển. Đó có thể là một cái cơn gió tự nhiên, nó là một cái nguy cơ tự nhiên. Nhưng mà sách thánh hay nói đến sóng gió ở biển cả, nó có thể là nguy cơ của ma quỷ, của Satan, của sự dữ, nó đang đánh phá cái con thuyền của các tông đồ, mà sau này chính là con thuyền của giáo hội. Chúa Giêsu biết chứ. Và chúng ta thấy sách thánh kể người dường như không nghỉ ngơi, bảo các môn đệ đi qua bên bờ bên kia, giải tán dân chúng xong đi lên núi cầu nguyện suốt đêm. Và trong lúc các môn đệ gặp sóng gió thì Chúa Giêsu đã xuống biển, và người đã đi trên mặt biển mà đến với các ông, để cứu các ông, để giúp các ông. Chúng ta lại thấy một điều khác nữa: các ông chưa biết là Chúa Giêsu. Các ông tưởng ma, các ông tưởng một cái gì đó trong đêm tối xuất hiện có thể làm hại các ông. Thì Chúa đã trấn an: chính thầy đây, đừng sợ. Câu này là câu rất quen thuộc ở trong Kinh Thánh. Chúa hay nói với những ai đang lâm cơn sợ hãi: chính thầy đây, đừng sợ. Chính ta đây, đừng sợ. Các môn đệ cũng đang trong nỗi sợ hãi, mà cái nỗi sợ hãi này chúng ta thấy rằng sợ hãi vì lầm lẫn Thiên Chúa, tưởng người là ma. Có những lúc con người cũng ngộ nhận về Thiên Chúa như thế, nhất là khi người ta gặp thử thách gian nan đau khổ quá mức, người ta cũng sẽ ngộ nhận về một Thiên Chúa như thể là người bỏ rơi con người, như thể là người để mặc con người trong đau khổ, và thậm chí như thể là người đang hành hạ con người chúng ta vậy. Chính thầy đây, đừng sợ. Và Chúa Giêsu đã bước lên thuyền làm cho sóng gió yên lặng. Thưa quý ông bà và anh chị em, chưa hết. Trước khi Chúa Giêsu lên thuyền, ông Phêrô nói: thưa thầy, nếu chính là thầy thì cho con đi trên mặt biển mà đến với thầy. Và Chúa Giêsu đã bảo cứ đến. Chúng ta thấy sách thánh nói làm sao: đang bước đi, ông thấy sóng gió nổi lên và ông lại sợ và bắt đầu chìm xuống. Ông kêu lên: thầy ơi, cứu con với. Tiếng kêu này là tiếng kêu của những người đang lâm cơn nguy hiểm, tiếng kêu của những người đang bị chìm vào trong đau khổ, thử thách, gian nan và có khi cả tội lỗi. Nhưng mà ở đây cái tiếng kêu này nó còn thể hiện là tiếng kêu của một người đang bị gọi là giảm bớt, hoặc là đang bị yếu đi đức tin của mình. Chúa nói chính thầy đây đừng sợ. Nhưng mà Phêrô đã sợ và chìm xuống. Chúa kéo lên và nói với ông: sao kém tin thế? Như vậy là chúng ta lại thấy rằng có một cái nhu cầu khác nữa của các môn đệ mà Chúa phải lo cho các ông, ấy là phải bồi bổ đức tin cho các ông, phải tăng cường đức tin cho các ông, phải đón nhận những con người yếu tin mà dạy cho họ biết tin vào Thiên Chúa. Khi thầy trò sang đến bờ bên kia thì Thánh Matthew kể làm sao? Dân chúng lại ùn ùn kéo tới. Tất cả những người, người ta đem tất cả những người đau ốm bệnh tật đến với người, và họ xin Chúa Giêsu là được chạm đến dù chỉ là áo choàng của người thôi. Và ai chạm đến áo choàng của người thì đều được chữa lành. Lại bắt đầu một cái nhu cầu rất lớn của dân chúng, đó là sự chữa lành. Và thưa quý ông bà và anh chị em, tự con người Chúa Giêsu có một sức mạnh, có một sức mạnh ở bên trong, chắc chắn không phải là sức mạnh theo nghĩa của một ông thầy thuốc, mà là của một quyền năng Thiên Chúa. Ai chạm đến Đức Giêsu thì được chữa lành. Chúng ta có thấy hình ảnh của một sứ giả mang tin mừng đến cứu độ con người ở nơi Chúa Giêsu chưa? Rất nhạy bén với các nhu cầu, dù người ta nói ra hay không nói ra, Ngài biết hết. Dù là ở xa như các môn đệ đang ở biển hồ Galilee trong cơn sóng gió, hay ở gần như là đám đông dân chúng ở cuối bài tin mừng này chạy đến và xin được chạm đến dù chỉ là áo choàng của người. Một sứ giả của tin mừng cứu độ mà biết đáp ứng cả cái đói cái khát tự nhiên của con người, và cả cái đói cái khát cái thiếu thốn về niềm tin, về niềm hy vọng, về sức mạnh thiêng liêng tinh thần, cả cái đói cái khát cái yếu cái bệnh khi mà người ta đang thèm thuồng vinh hoa phú quý đời này, khi người ta đang sắp sửa rơi vào cạm bẫy của thế gian này. Chúa biết tất cả, vì Chúa có một tấm lòng xót thương, một tấm lòng bén nhạy trước nhu cầu của anh chị em. Thưa quý bà và anh chị em, vì chúng ta tĩnh tâm để mừng lễ Thánh Đa Minh, cho nên khi đọc bài tin mừng này, tôi nghĩ lại cuộc đời của Thánh Đa Minh. Nếu quý ông bà và anh chị em có dịp đọc tiểu sử của thánh nhân, Chúa Giêsu hôm nay cho dân chúng ăn no nê khi người ta đang đói khát. Thánh Đa Minh cũng đã từng bán những quyển sách quý giá nhất của mình, lấy tiền giúp cho những người đang lâm cơn đói khi Thánh Đa Minh còn rất trẻ, chỉ là một sinh viên thôi. Và việc này đã làm cho các sinh viên cùng lớp với Ngài bị đánh động, và thậm chí cả các giáo sư ở trong trường đại học cũng bị đánh động, và họ đã chung tay có thể là bán đi những cái của họ để giúp cho những người đang lâm cơn đói kém. Chúa Giêsu bảo các môn đệ đi qua bờ bên kia, rồi người lên núi cầu nguyện một mình. Chắc quý ông bà và anh chị em biết một cái lời mà Hội Thánh dùng để nói về Thánh Đa Minh là người chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Nói với Chúa là trong cầu nguyện. Như Chúa Giêsu trong đêm hôm khuya khoắt, một mình âm thầm lên núi. Hành tích của Thánh Đa Minh kể rằng có những đêm Thánh Đa Minh cầu nguyện thâu đêm suốt sáng và đầm đìa nước mắt vì Ngài thương những nỗi đau của anh chị em mình. Và đặc biệt là Ngài thương những người tội lỗi. Chúa Giêsu cầu nguyện trong đêm, chắc chắn rằng Ngài cũng cầu nguyện cho các môn đệ để đừng rơi vào cái cạm bẫy của thế gian mà thích sự tôn vinh của người ta. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ bởi vì chắc chắn rằng Ngài đang biết các ông đang phải vật vã với sóng gió ở giữa biển khơi, tượng trưng cho là sự đánh phá của ma quỷ và sự dữ. Thánh Đa Minh cầu nguyện suốt đêm cho những người đau khổ, đặc biệt là những người tội lỗi. Chỉ nói với Chúa, rồi nói về Chúa, tức là như Chúa Giêsu trong Tin Mừng, Ngài lại tiếp tục nói những điều mà Thiên Chúa muốn cho con người nghe. Thí dụ như người đã nói với các môn đệ, đừng sợ, chính Thầy đây mà. Người đã giảng cho dân chúng Tin Mừng của Thiên Chúa. Cách đây khoảng chừng 2 tuần lễ, tôi có đi dâng lễ tuyên hứa cho một huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Và sau lễ tuyên hứa thì cha chính xứ mới có mấy lời chúc mừng huynh đoàn. Và Ngài kể rằng thời Ngài còn ở trong chủng viện, Ngài rất say sưa với một bài hát. Và Ngài bảo bây giờ tôi hát lên xem quý ông bà và anh chị em có biết không. Và Ngài đã hát bài hát nổi tiếng nhất về Thánh Đa Minh. Ngài hát bằng tiếng Pháp. Mà quý ông bà và anh chị em cũng biết, tôi cũng đã có lần hát ở nhà thờ này trong một dịp lễ Thánh Đa Minh rồi. Bài hát đó tên là Saint Dominic. Trong đó cái điệp khúc của nó là Dominique, Nique, Nique, Sangale, Tu, Semblement, Ruche, Bore, et Chantant, En tout ce mang, en tout Dieu, Il ne pas que du bon Dieu, Il ne pas que du bon Dieu. Và Ngài nói, Ngài rất ấn tượng với bài hát về Thánh Đa Minh. Lời Việt đó là kìa nhìn xem cha Thánh Đa Minh đơn sơ ra đi làm người bộ hành, hát xương nghèo nàn vẫn vui. Và từng nơi đi qua các nơi, cha chỉ nói, tôi quên mấy cái lời Việt, mà cái câu cuối cùng á, Ngài chỉ nói về Thiên Chúa mà thôi. In pak le ke duy bung kìa, chỉ nói về Chúa mà thôi. Thánh Đa Minh như Chúa Giêsu, Ngài nói với Chúa trong cầu nguyện và Ngài nói về Thiên Chúa qua chính cuộc đời và những việc làm của người, như là đó bán sách đi cho người đói, rồi cầu nguyện cho những người đau khổ, và Người cũng làm rất nhiều phép lạ cho những người đau khổ, thậm chí cả phép lạ phục sinh kẻ chết nữa. Có một lần, một người kiến trúc sư sửa cái tu viện của nhà dòng, ông ta chẳng may bị ngã xuống và chết. Nguyên cả một đống gạch đá đè lên ông. Thánh Đa Minh đi giảng ở ngoài thành phố, về thành phố Roma, và Ngài hay tin thì Ngài đã kêu người ta bới đống gạch đá ra để mà lôi cái thi thể của ông kiến trúc sư đó, và Ngài đã quỳ xuống cầu xin Chúa để Chúa chữa, Chúa cứu cái người này. Và lời cầu nguyện của Ngài đã làm cho người kiến trúc sư đó trỗi dậy. Chuyện tích kể như vậy là vì sao? Vì Thánh Đa Minh thấy rằng mình có trách nhiệm với cái người này, bởi vì người ta đang làm việc cho nhà dòng, người ta đang xây dựng sửa chữa cái tu viện mà bây giờ xảy ra cái chết. Người thấy là người không thể nào mà không kêu xin Chúa để Chúa làm một điều vượt sức con người là phép lạ. Và một chuyện nữa, cũng một cái nhà thờ ở Roma, Thánh Đa Minh đi giảng mùa chay, và có một bà đạo đức đến nghe Thánh Đa Minh say sưa đến độ bà không để ý đến chuyện ở nhà có đứa con nhỏ, nó đang ở nhà. Và khi bà ta đi nghe giảng về đến nhà thì chẳng may đứa con nó bị tai nạn chết. Bà vội vàng bế đứa bé đến, chạy đến nhà thờ, và Thánh Đa Minh vẫn còn đang đứng giảng ở đó. Người lại quỳ xuống và đặt tay lên đứa trẻ mà cầu xin Thiên Chúa phục sinh nó. Phép lạ đã xảy ra. Chúng ta thấy rằng người cũng lại cảm thấy rằng như là mình có trách nhiệm, bởi vì đã có một người đi nghe giảng lời của Chúa qua cái sứ vụ của người, mà vì thế nó đã xảy ra một cái tai họa cho một người thân trong gia đình. Và người cũng không thể ngồi yên, một trái tim không thể ngủ yên hay nghỉ yên nữa, là như thế đó. Chúng ta thấy Chúa Giêsu khi mà lên khỏi bờ biển, lên khỏi biển cùng với các môn đệ, thì người ta lại tuấn đến, và toàn là những người bệnh tật đau khổ. Thánh Đa Minh ngày xưa Ngài đi giảng, và cũng đã có những trường hợp tương tự như thế này. Có một câu chuyện kể rằng khi Thánh Đa Minh và các anh em đi giảng và đi khất thực, vì dòng Đa Minh lúc ban đầu được gọi là dòng khách, dòng hành khất, tức là dòng đi ăn xin, đi khất thực ở ngoài phố và được một ít bánh. Nhưng trên đường về nhà dòng thì thấy có những người đói, người nghèo, và thế là thầy trò cho hết bánh cho người ta. Đến giờ cơm, trong nhà cơm không có cái gì ăn hết, bởi vì xin được bao nhiêu cho hết rồi. Các thầy hỏi cha thánh chứ, thưa cha thánh, bây giờ đến giờ mà không có gì ăn sao? Ngài bảo cứ đánh chuông đi, rồi Chúa sẽ liệu. Đánh chuông, anh em xuống nhà cơm thấy cái bàn trống hoác, chả có cái gì hết. Và Thánh Đa Minh chắp tay cầu nguyện. Tự nhiên có hai người thanh niên mang hai giỏ bánh đầy vào nhà cơm và phát cho tất cả anh em. Mà sau này anh em biết rằng đó là hai thiên thần Chúa đã gửi đến. Mình có một tấm lòng với người khác, quên cả cái phần của mình, thì làm sao Thiên Chúa không bù đắp dư dật cho chúng ta? Thưa quý bà và anh chị em, năm nay Hội Thánh Việt Nam của chúng ta kỷ niệm 30 năm tôn phong các thánh cử đạo. Và như hôm lễ truyền chức thứ bảy vừa rồi, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp ngài nói, trong số 117 đó vị đó có 38 vị tử đạo thuộc về gia đình Đa Minh. Và mới đây Hội Thánh ghi danh hơn 2.000 vị đáng kính tử đạo ở Việt Nam, thì những anh chị em thuộc gia đình Đa Minh, có thể là linh mục tu sĩ, là nữ tu, là giáo dân Đa Minh, là giáo dân của các sứ đạo mà các tu sĩ Đa Minh coi sóc, đã tử đạo hơn 1.000 người trong số đó. Quý bà và anh chị em nhìn ở nhà thờ Ba Chuông này, hai bên là những sự tích ở trong Kinh Thánh, nhưng mà ở cuối nhà thờ kia là những sự tích về các vị tử đạo tại Việt Nam. Các ngài đã đến rao giảng ở quê hương đất nước của chúng ta đó. Các ngài như Chúa Giêsu ở trong Tin Mừng hôm nay này, như Chúa Giêsu, các ngài có một cái tấm lòng của một người sứ giả mang tin mừng cứu độ, nhạy bén trước nhu cầu, đặc biệt là nhu cầu được loan báo tin mừng, nhu cầu về đức tin của quê hương đất nước chúng ta lúc bấy giờ, và đã rời bỏ cái quê hương đất nước giàu có phát triển quen thuộc của mình để đến đây. Mà có những vị vừa đặt chân đến Việt Nam chưa được bao lâu thì tử đạo. Có những vị đã phải học tiếng Việt, đã phải ăn uống những thức ăn của người Việt Nam chúng ta rất là khác, rất là khó, nhưng mà để nên giống như đồng bào của chúng ta mà loan báo tin mừng của Chúa cho anh chị em tổ tiên của chúng ta. Người sứ giả tin mừng cứu độ như vậy là các thánh, là thánh Đa Minh, là các thánh tử đạo của anh em chị em Đa Minh tại Việt Nam. Thế còn quý ông bà và anh chị em thì sao? Quý ông bà và anh chị em, trong tông huấn Đức Giáo Hoàng viết mới đây về sự thánh thiện, về sự thánh thiện của chúng ta trong thế giới ngày nay, Đức Giáo Hoàng có nói chúng ta được mời gọi để chúng ta sống ơn gọi của mình không phải một cách nhạt nhẽo và tầm thường. Chúng ta thấy những người mà sống mà không có một cái nhạy bén trong tâm hồn, tấm lòng của mình đối với anh chị em thì đúng là nhạt nhẽo thật. Chúng ta thấy là những người mà chỉ chăm chăm chú, cắm đầu cắm cổ, tìm kiếm những thứ vật chất tiền bạc, hưởng thụ, rồi hưởng thụ cá nhân ích kỷ, đó có phải là những cuộc đời tầm thường không? Thưa, chắc là như thế. Thế thì chúng ta sống thánh thiện như thế nào? Và Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta, Ngài kể ở trong chính cái tông huấn này một câu chuyện rất là tầm thường thôi, thưa quý bà và anh chị em, nhưng mà chúng ta nghe thì chúng ta thấy rằng nó có sự thánh thiện, và Ngài khẳng định đó là sự thánh thiện. Mà tôi nghĩ rằng ở nơi mỗi người chúng ta, chúng ta làm được, chúng ta sống được. Ngài kể một cái câu chuyện đơn giản như thế này. Một người phụ nữ đi từ nhà ra chợ, và chị ấy quyết tâm ở trong lòng mình rằng hôm nay tôi ra chợ, nếu tôi gặp một người nào đó quen thuộc, tôi nhất định là tôi không có tám và nói xấu người khác. Và khi chị ra chợ thì chúng ta biết chợ búa mà, chị gặp những người mà chị vẫn thường hay nói tám với họ, và nhiều khi gặp là nói xấu bà này bà kia. Nhưng mà hôm nay nhất định không. Và chị đã giữ được cái điều đó cho đến khi rời khỏi cái chợ. Và Đức Giáo Hoàng nói, người phụ nữ này đang trên đường thánh thiện. Cái đấy có phải là có tấm lòng với một điều tốt không? Có tấm lòng với người khác không? Vì mình không nhất quyết không nói xấu người khác. Đó là mình có một tấm lòng thiện hảo đối với tha nhân. Chưa hết, người phụ nữ ấy về nhà đi chợ đi búa về nhà làm lụng công việc, thì lại có một đứa con gái, con của chị, nó muốn nói chuyện với mẹ vì nó đang gặp một cái trục trặc, một vấn đề gì đó. Nó thưa mẹ, con muốn thưa chuyện với mẹ. Người phụ nữ thấy mình mệt mỏi và cái tự nhiên là mình không có muốn, thôi để bữa khác. Nhưng mà chị ý lại nghĩ lại và bảo không, mệt thế nào thì mệt, nhưng mà con mình nó đang cần nói chuyện tâm sự với mình. Mình sẽ ngồi lắng nghe nó cho đến câu cuối cùng. Và chị đã làm được như vậy. Chị đã nói chuyện với con, đã tâm sự với nó, đã giải tỏa những thắc mắc và đã giúp nó vượt qua những vấn đề. Và Đức Giáo Hoàng nói, người phụ nữ này lại có một bước nữa trên đường thánh thiện. Đây là có tấm lòng, có một sự nhạy bén với lại chính những người trong gia đình của mình. Chúng ta cũng có thể nói như phép lạ vậy đó, bởi vì bình thường chúng ta không làm được. Nhưng mà vì chúng ta quyết tâm đến thánh thiện thì làm được, và làm được một điều lạ lùng mà trước kia thường là không làm. Nhưng chưa hết. Nói chuyện với cô con gái xong, chị lại nghĩ đến gia đình, cơm áo gạo tiền đủ mọi thứ, và bắt đầu chị lo lắng. Chị lo lắng mà chị thấy rằng sức lực của mình khó mà kham nổi. Bây giờ làm sao? Buông xuôi à? Nhưng chị nghĩ đến Chúa, chị nghĩ đến Đức Mẹ, chị nghĩ đến một sự trợ giúp thiêng liêng. Chúng ta thấy cũng giống như là những môn đệ ở giữa sóng gió biển cả, những người đói ở giữa hoang địa, hay là những người bệnh mà gặp Chúa Giêsu ở bên bờ biển hồ kia. Họ làm sao bây giờ? Họ xin chạm vào Chúa Giêsu. Và người phụ nữ này đã chạm đến Thiên Chúa nhờ tràng hạt mân côi. Cũng là một điều mà Thánh Đa Minh trong cuộc đời của Ngài, Ngài cổ võ rất nhiều. Chị lấy tràng hạt mân côi ra, lần hạt và cầu nguyện. Và Đức Giáo Hoàng nói, người phụ nữ này đi một bước nữa trên đường thánh thiện. Chúng ta có thể thấy được sự thánh thiện đó là tấm lòng đối với người khác, gia đình, hàng xóm, các bà bạn, vân vân, và những nỗi lo về tương lai, về hoàn cảnh, về khó khăn của gia đình đặt ở trong sự tin tưởng vào Chúa. Chúng ta cũng có thể làm được. Có thể là không phải phép lạ như Chúa Giêsu đã làm, không phải phép lạ như Thánh Đa Minh đã làm, nhưng mà những phép lạ của đời thường, như cái người phụ nữ mà Đức Giáo Hoàng đã nêu gương ở trong cái tông huấn, hãy vui mừng và hân hoan mời gọi chúng ta đến thánh thiện. Xin cho chúng ta mừng kính Thánh Đa Minh, và gương lành gương sáng của Người khích lệ chúng ta thật nhiều, để chúng ta cũng tiến tới càng ngày càng gần Chúa hơn. Amen.